Phục sinh là cái nghĩa rằng là sống lại. Thì sống lại thì chúng ta cái khóa giáo lý phục sinh đầu tiên này của chúng ta cũng có lẽ cũng nên mang một cái ý nghĩa nói trên phục sinh. Thì nếu mà chiếu theo đạo Phật đó, nó luôn hồi sinh tử, cho nên con người ta cứ chết rồi lại tái sinh, cho nên ai cũng tái sinh, nhưng mà không phải là phục sinh. Phục sinh đây chúng ta biết rằng là bên Thiên Chúa giáo thì cái chữ phục sinh đó là bởi vì nói rằng là Chúa sau khi mà bị đóng đinh chết, nhưng mà thực sự ra thì Ngài không có chết. Sau đó thì có người thấy lại, thì có nghĩa là Chúa phục sinh và sống lại và đi về thiên đường. Thì phục sinh là có hàm cái ý nghĩa là như vậy, là từ bỏ cái cõi chết để trở về một cái đời sống, một cái cõi, một cái đời sống vĩnh hằng vĩnh cửu không có chết nữa, gọi là thiên đường. Thì ở đây thì chúng ta học Phật thì thực sự ra thì cũng không ngoài cái vấn đề là làm thế nào mà chúng ta được phục hồi cái sự sinh chân chính, sự sinh không hề có tử. Còn cái sự sinh nào đó rồi thì cũng có tử. Cho nên vì như vậy mà trong đạo Phật mới có cái danh từ gọi hết thảy những chúng hữu tình nào đó mà cứ chết đi rồi lại sống, sống rồi lại chết, gọi là chúng sinh. Tức là sinh rất là nhiều lần, chúng là nhiều lần, chúng là có cái ý nghĩa của cái số nhiều là lập đi lập lại. Đấy, sinh thì tất nhiên có tử. Thế nhưng mà có nhiều người đặt câu hỏi mà thế tại sao không có gọi các hữu tình đó là chúng tử mà lại gọi là chúng sinh? Thì Ngài Long Thọ trả lời rằng là bởi lẽ thế có sinh thì có diệt, tức có tử, nhưng mà có nhiều cái diệt, nhiều cái tử mà không bao giờ sinh nữa. Cho nên vì vậy mà chúng sinh không có nói rằng là chúng tử. Như vậy thì chúng ta cũng hiểu một cái điều, hiểu rằng là danh từ của Phật Pháp mà hay gọi là tịch diệt, viên tịch hay là nhập diệt vân vân, mà không bao giờ nói chết. Tức là sử dụng cho những vị thánh tăng, cao tăng thường nói rằng là viên tịch, hay nói là tịch diệt, hay nói là nhập diệt, mà không khi nào nói là chết hết. Nhưng dù là nói nhập diệt hay là nói viên tịch hay là nói tịch diệt gì đi nữa thì cái hình thức nó cũng na ná với hình thức chết. Thì nhìn trên cái hình thức á, thì giống nhau, là đều nằm bất động, đều lìa bỏ thế gian này. Nhưng mà trên nội dung thì cái chất với lại cái mà cái viên tịch hay cái nhập diệt nó có khác. Cái viên tịch, cái nhập diệt đó là chính là cái ý nói đến cái vấn đề rằng là có những cái chết mà không bao giờ sinh, còn bất luận là cái sinh nào cũng dẫn đến cái chết. Có những cái chết mà chấm dứt mọi cái sinh để chết, tức là chấm dứt mọi cái sinh tử, thì những cái chết đó không gọi là chết nữa, mà gọi là nhập diệt, tịch diệt. Cho nên có nhiều người cũng thắc mắc và hỏi rằng là Đức Phật dạy cho chúng sinh cái pháp mà liễu sinh thoát tử, nhưng mà chính Ngài cũng tử. Các vị A-la-hán nói rằng là liễu sinh thoát tử nhưng mà cũng đều tử cả. Thế vậy đó là do vì sao mà chư Phật hay là thánh tăng gì cũng vẫn tử? Nhưng mà dĩ nhiên khi chúng ta học Phật thì chúng ta hiểu rằng là không tử cho nên gọi là diệt. Bởi vì chúng sinh thì tử, tử xong rồi thì mới sinh, rồi sinh chỉ để tử, tử chỉ để sinh. Còn cái vấn đề mà tu tập theo Phật Pháp á, khi mà diệt được sinh tử á, thì có nghĩa rằng là cái chết đó, đó là cái chết như thế nào? Cái chết đó là một cái chết nói lên cái vấn đề rằng là cái sinh tử nó chết, chết cái sinh tử. Còn chúng sinh á, là chỉ chết nói một cách chi tiết hơn tí, thì chúng sinh là chết là coi như cái nhân duyên đó nó hết thì nó là chết, để rồi một cái nhân duyên mới nó thành tựu, gọi đó là sinh. Rồi cái nhân duyên nào nó thành tựu rồi thì nó đã có sinh, thì ắt là nó có diệt, nó có hợp thì tất nó phải có tan. Thì cái sinh nào nó cũng đến cái chỗ tử như vậy. Còn chừng nào mà sinh diệt, diệt dĩ, sinh diệt mà diệt rồi thì bây giờ gọi là tịch diệt vi lạc. Thì tịch diệt đó nó là lạc, là niết bàn. Cho nên niết bàn có cái nghĩa rằng là không còn có sinh diệt nữa. Cho nên khi nào mà sinh diệt, diệt dĩ, sinh diệt mà bị diệt rồi, tức là diệt cái sinh diệt, thì cái đó gọi là tịch diệt. Thì tịch diệt đó là trạng thái của vấn đề lạc thật sự, là không còn có sinh tử nữa. Như vậy thì chư Phật hay là thánh tăng đó là sinh diệt, diệt dĩ, chứ không phải là chết, mà rằng là diệt hết sinh tử, diệt hết sinh tử, cho nên gọi đó là tịch diệt. Thì tịch diệt đó là niết bàn. Thành ra như vậy gọi là nhập diệt, tức là vào trong cái cảnh giới của tịch diệt, nó vào trong cảnh giới của diệt, là không còn có sinh tử nữa. Như vậy thì cái chữ diệt đó, đó nó có cái nghĩa là diệt sinh tử. Còn cái mà diệt của chúng sinh đó, là cái tử, cái diệt này không có diệt sinh tử. Cái diệt này là do nơi cái nghiệp duyên này nó chấm dứt. Nhưng mà chúng sinh có rất nhiều cái nghiệp duyên, và nghiệp duyên khác nó thành tựu. Thì chẳng hạn như ban ấy khi chúng ta vào đây và niệm Phật thì cái buổi học này khai sinh. Lát nữa đây chúng ta niệm hồi hướng là cái buổi học này khai tử, là chấm dứt. Nhưng cái buổi học này chấm dứt nhưng không có nghĩa là chấm dứt hết. Nó chấm dứt là để nó bắt đầu xuất hiện một cái mới, tức là nó ví dụ để chấm dứt để cái sự hành đường đó, khai sinh, cái sự thọ thực đó, sẽ khai sinh. Rồi nó cứ như thế, thành ra cái này á nó mất đi là để nó khai sinh ra một cái mới. Thế cái nhân duyên nó cứ trùng trùng như vậy. Thế khi nào mà dẹp sạch những cái sinh diệt ở trên đó thì bây giờ gọi là tịch diệt vi lạc, là tịch diệt nó là lạc, lạc đây là chỉ cho cái thọ của Niết Bàn, nên tịch diệt là Niết Bàn. Nên vì vậy Niết Bàn là một cái cảnh giới không còn có sinh diệt nữa. Như vậy đó thì có nói theo Đức Phật đó, thì mà nhất là nói theo cái giáo nghĩa của Đại Thừa, thì thật sự ra cái bản lai của chúng sinh đó là vốn là vô sinh diệt. Nhưng mà bởi vì chúng sinh vọng tưởng, thành ra nó sinh ra đủ thứ. Thì khi nó sinh ra đủ thứ thì những đủ thứ đó nó sẽ diệt, thành nó mới tạo nên sinh diệt. Nó giống như khi chúng ta nằm mơ, giấc mơ bắt đầu khai sinh, thì chúng ta thấy mọi thứ ở trong giấc mơ. Và khi mà cái giấc mơ nó bắt đầu tử, tức là nó diệt, thì chúng ta lại trở lại với lại một cái trạng thái thường nhật của chúng ta. Thì với quan điểm của Phật Pháp á, thì chúng ta hiện tại giống như rằng là cái người đang còn ở trong cái cảnh mộng. Thì khi chúng ta chấp, giống như trong cảnh mộng, khi mình chấp nhận cái kẻ trong mộng là mình, thì giấc mộng nó thành thật. Thành khi giấc mộng thành thật thì không bao giờ mình có thể tưởng tượng ra nó đang là mộng. Cho nên khi mình ở trong giấc mộng, có bao giờ mình biết nó là mộng đâu. Mình luôn luôn cho nó là thật. Rồi thì ở trong mộng có hỉ nộ ái ố đủ hết, nhưng mà tất cả những cái hỉ nộ ái ố đó nói trên đều là mộng, đều thuộc về mộng cảnh. Chẳng dính líu gì tới mình thật sự. Nhưng mà mình cảm thấy nó dính líu khi mà mình tin cái mộng ngã ở trong mộng đó là chân ngã. Thì tất cả những cái mà mình mộng mị á, nó dính líu với mình. Mình thấy rõ ràng như vậy. Nhưng mà kỳ thật nó chẳng dính líu gì với mình. Nếu khi mình tỉnh. Cho nên Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác mới nói rằng là liễu chi sinh tử vô tương quan. Ngài, khi Ngài giác ngộ thì Ngài hiểu được là sinh tử với Ngài xưa nay chẳng có dính gì với nhau. Cho nên sinh sinh diệt diệt đó nó cứ liên tục hoài, tức là nó liên quan tới mình. Nhưng mà khi giác ngộ rồi á, thì sinh diệt đó bị diệt, thì sinh diệt đó không còn nữa. Thì sinh diệt đó chẳng còn một cái gì liên quan với mình hết. Mà cái sinh diệt đó thì từ xưa tới nay chỉ vì một cái vấn đề là mê và ngộ. Mê thì chấp cái sinh diệt đó là ngã, ngộ thì hiểu ra cái sinh diệt đó là phi ngã. Do đó mà khi hiểu ra được như vậy, giống như mình hiểu được mình đang mơ thì ắt mình sẽ tỉnh. Nhưng khi mình tỉnh thì mọi cái điều ở trong giấc mơ chẳng còn một chút xíu gì liên hệ với mình. Và mình hiểu là hồi nào cũng giờ nó chẳng có liên hệ gì với mình suốt. Từ đầu đêm cho đến cuối hôm. Từ khi giấc mộng khai sinh cho đến giấc mộng tiêu diệt. Toàn bộ những cái điều xảy ra trong giấc mộng thật sự là chẳng dính dáng gì tới mình. Nhưng mà trong suốt thời gian mà mình chấp nhận cái mộng là sự thật thì mình cảm giác rằng là nó là thiệt, cho nên mình có vui buồn ở trong cái giấc mộng. Thế thì phục sinh ở trong đạo Phật thì có cái nghĩa rằng là làm thế nào mình có thể trở lại với lại một cái trạng thái bản lai xưa nay của mình, vốn không có sinh diệt. Nhưng mà ngày hôm nay mình bị sinh sinh diệt diệt chi phối mình, làm cho mình loạn động, làm cho mình đau khổ, làm cho mình sợ hãi, làm cho mình mừng rỡ, đủ thứ hết ở trong cái sinh diệt. Thế giờ làm thế nào mà mình hồi phục lại cái bản lai xưa nay của mình, mà thiền tông hay nói rằng là nhận ra được cái mình thực xưa nay, gọi là bản lai diện mục. Thì cái bản lai diện mục đó vốn không có sinh diệt, vốn vô sinh diệt. Thành coi như giống như mình luôn luôn ở trong một cái cõi sinh diệt, đó là trong một cái cõi chết. Bây giờ làm thế nào trở lại một cái cõi vô sinh diệt, cõi đó là cõi sống, phục hồi lại cái cõi sống nơi trên đó. Cõi đó không còn có sinh diệt. Và như vậy nó niết bàn mới là cái thực. Còn thế gian này coi như là một giấc mộng dài. Thế thì thực chất ra Phật Pháp đến với mình là một liều thuốc để làm cho mình phục sinh. Chỉ có thuốc đó mới chữa được cái căn bệnh mà sinh diệt của mình. Còn ngoài cái thuốc đó ra, trong cả thập phương pháp giới không có một cái gì có thể chữa được. Thiên thần quỷ vật đều chữa không được. Cho nên chúng ta cũng thấy rằng trong mọi tôn giáo đó, thì từ Thượng Đế, các thiên thần của tất cả mọi tôn giáo không có vị nào hứa làm cho mình phục sinh. Chỉ hứa bảo vệ mình ở trong cái cõi sinh diệt. Nhưng không có một phương pháp nào, không có một cách thức nào chỉ bày cho mình. Và ngay cả chính cả thượng các thượng đế của mọi tôn giáo cũng như là các vị thiên thần cũng không có một người nào nhắc đến cái vấn đề phục sinh theo cái nghĩa tôi mới nói, tức là theo cái nghĩa của đạo Phật. Tôi có nghĩa làm sao chữa trị cái bệnh sinh diệt dùng cho chúng sinh. Chúng sinh bị cái bệnh đó, chính vì cái bệnh đó mà chúng sinh tạo tác. Vì sự sinh sự diệt mà chúng sinh mới làm thiện làm ác. Vì sự sinh sự diệt mà chúng sinh có khổ lạc. Vì sự sinh sự diệt mà chúng sinh tạo tác vô cùng. Và càng tạo tác thì tất cả những cái mà nhân tạo tác nói trên đó, đạo Phật gọi là nghiệp đó, mà trùng tử, những cái đó đó nó mới là chất xúc tác, nó mới huân tập với nhau, hợp nhất lại với nhau, thành tựu cảnh giới và thân tâm để thọ những cái nghiệp thiện hay ác mà do chính chúng sinh tạo nên. Mà hết thời chúng sinh ngày nào đó đó mà còn chấp tất cả những cái như thế là thuộc về ngã và ngã sở, thì ngày đó cái căn bệnh sinh diệt vẫn chưa thể nào chữa trị tới cùng được. Cho nên trong Pháp Cú Kinh Đức Phật mới nói cái câu như thế: nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó hại tôi đây, vợ tôi đây, chồng tôi đây, con cái tôi đây, của cải của tôi gì đó vân vân. Đức Phật kết luận là người ngu thường nghĩ như thế, tự ta còn không có thì có đâu những thứ của ta. Thì cái pháp của Đức Phật nhắm đến cái vấn đề làm thế nào chữa trị cho được cái căn bệnh của sinh diệt. Hành Đức Phật đến với thế giới này khác hẳn với lại sự đến của các thượng đế, của các bậc thần linh, là để bảo vệ. Đức Phật không phải như thế. Đức Phật đến để giác ngộ chứ không phải bảo vệ. Mà đối với Đức Phật, chỉ có một sự có thể bảo vệ được chúng sinh một cách gọi là cứu cánh của sự bảo vệ, đó là giác ngộ cho chúng sinh. Chỉ có giác ngộ mới đem lại sự an lành tuyệt đối cho chính đương sự và còn cho hết thảy chúng sinh nữa. Tại vì một người giác ngộ thì muôn người được nhờ. Và trái lại, một người mê thì nhiều người bị họa lây. Cho nên ở cuộc đời này không phải mình chỉ có chỉ lo cái thân này của mình, mình mà phải lo lây nhiều cái thân khác có liên quan tới mình, thân của vợ, thân của chồng, thân của cha, thân mẹ, thân con, thân cái, thân thân bằng huyết thuộc, bằng hữu, đồng sự, vân vân. Cho nên tất cả những cái nghiệp mê đưa đến tất cả những cái quả khổ, nó không phải chỉ khổ cho một cái người đang gánh chịu, mà nó còn khổ lây cho những cái người có liên hệ. Và ngược lại thì sự giác ngộ nó cũng vậy, không phải cái sự giác ngộ của một người chỉ có một người được hưởng, mà cái sự giác ngộ đó, giác ngộ hóa, giác ngộ lây, trước nhất là toàn thể những người hữu duyên, sau đó thì lan tận đến vô lượng chúng sinh. Cũng như là chư Phật độ sinh. Thế thì chúng ta cũng hiểu vấn đề là Đức Phật đến với cái cuộc đời này khác hẳn như thế. Cho nên vì vậy mới có thể nói cái sự đến của Đức Phật là cái sự mà thù thắng nhất trong mọi sự đến, tức là mọi sự có mặt ở thế gian này. Tất cả phàm phu đến với thế gian này chỉ để tự hành và tha hành, tức là hành người khác nữa và tự hành mình. Và tất cả phàm phu đến đây để chịu, đó, để chịu muôn vàn đau khổ, và cuối cùng là sự chết. Tất cả mọi cái đến của phàm phu, chỉ có mọi cái đến của Bồ Tát là khác hẳn. Mọi cái đến của Bồ Tát là sự may mắn của phàm phu, là sự cứu vớt. Và dĩ nhiên là cái đến của Đức Phật, cái đến của Đức Phật bằng chính một hóa thân của Phật, hay là bằng vô lượng hóa thân, gọi là hóa thân của Bồ Tát, theo đúng cái tiêu chí của Đại Thừa Phật Pháp là ưng dĩ hà thân đắc độ giả, tức hiện hà thân nhi vị thuyết pháp. Có nghĩa là nếu cần phải hiện thân nào để độ sinh thì hiện thân ấy để độ sinh, như là 32 ứng tùy hình của Quan Thế Âm Bồ Tát vậy. Cho Bồ Tát hóa hiện thân đủ hết để độ nhất thiết chúng sinh. Hay chư Phật ứng hóa vô lượng, trong một thân Phật hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong một cái pháp của Đức Phật, một cái pháp của sự giác ngộ, để mà có thể độ nhất thiết chúng sinh. Thành ra cái sự đến ở cuộc đời này của Đức Phật, Ngài đến không để hưởng, Ngài đến không để chịu, Ngài đến không vì Ngài, và Ngài đến chỉ vì cái tiêu chí như tôi mới nói, là ưng dĩ hà thân, tức hiện hà thân. Do đó cái sự đến cuộc đời này của Đức Phật đó, mang một cái ngã đến với cái cuộc đời này để chúng sinh có thể thấy, có thể nghe, có thể giao tiếp được. Cho nên ưng dĩ hà thân, cho nên Đức Phật mới phải hiện một cái hóa thân. Cái thân đó cũng giống như một cái thân của phàm phu, gọi là Tất Đạt Đa, đó gọi là Phật Thích Ca đó, vân vân. Không cũng chỉ là hóa thân, là ưng dĩ hà thân thì tức hiện hà thân. Cho nên cái thân mà hiện tới, gọi là cái thân hiện tới, gọi là cái ngã đó. Cái ngã đó đến chỉ vì chữa trị căn bệnh cho nhất thiết chúng sinh, căn bệnh sinh diệt để làm cho nhất thiết chúng sinh phục sinh. Cho nên cái ngã đó độc tồn, không có một cái ngã nào có thể sánh bằng. Bởi vì ngã nào đến cũng chỉ để chịu thôi, và ngã nào đến cũng chỉ để làm cho nhiều ngã khác liên lụy. Chỉ có cái ngã mà ưng dĩ hà thân, tức hiện hà thân, ngã nó đến với chúng sinh này, chẳng có một chúng sinh nào phải chịu liên lụy. Và trái lại, những chúng sinh hữu duyên mà có thể trông thấy cái ngã đó, có thể nghe được âm thanh của ngã đó, có thể xúc chạm với cái ngã đó, thấy đều được, giải thoát đều được phục sinh, đều có thể cảm nhận được cảnh giới của tịch diệt. Và dĩ nhiên nhờ vậy mà lạc. Thế thì chúng ta học Phật, thực chất ra cái đúng đắn của cái sự học Phật đó là vấn đề cầu giải thoát sinh tử, cầu phục sinh, cầu trở về với cái bản lai xưa nay vốn là vô sinh vô diệt, vốn là không hề có mọi cái khổ đau của sinh diệt, mà khi chúng ta còn mộng đó, cho nên gọi là chúng sinh phải đeo mang. Hay nói khác hơn thì có nhiều khi vì như thế thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu ra rằng là tại sao Phật là bảo, tại sao Pháp là bảo, tại sao Phật là độc tôn, tại sao Pháp cũng là độc tôn, Phật với Pháp là một. Nếu Phật mà không có Pháp thì Phật không thể là Phật. Nếu Pháp đó không phải là Pháp thành Phật thì Pháp đó cũng chẳng có cái nghĩa lý gì để gọi là độc tôn, bởi nó không đủ để chữa trị căn bệnh sinh diệt của nhất thiết chúng sinh, và nó không phải là Pháp phục sinh. Và như thế thì Pháp đó cũng chỉ là nằm ở trong cái sự vận hành của thế gian thôi, bởi vì nó cũng chỉ có thể làm được chuyện của thế gian thôi. Còn cái Pháp của Đức Phật là chấm dứt mọi cái chư hành của thế gian, mọi cái hành, gọi là chấm dứt chư hành của thế gian. Và chư hành của thế gian là thị sinh diệt Pháp, là cái Pháp sinh diệt. Cho nên vì vậy Pháp của Phật mới là bảo, bởi duy nhất. Có nghĩa là không thể nào tìm được một cái thứ thuốc nào để trị được căn bệnh của sinh tử ngoài giáo pháp của Như Lai. Như vậy thì dược đó là tối tôn quý. Và cái người mà biết sử dụng cái dược đó quá là bậc đại y vương, dược sư, hay là đại y vương. Và giáo pháp đó như vậy thì chúng ta mới biết nó là pháp dược, là những pháp đó mới bảo. Thành ra Phật đó mới bảo. Và như thế thì trong hàng ngũ chúng sinh, Phật với Pháp là coi như những cái gì mà nó siêu việt, cái Pháp nó siêu việt thế gian, bởi vì thế gian không bao giờ có những cái Pháp ở được. Và chẳng có một con người nào mà có thể gọi là vận hành cái Pháp đó một cách tự tại, vũ độ chúng sinh một cách vô ngại như rằng là Đức Phật. Thành ra coi như Phật với Pháp siêu việt. Thế nhưng mà vậy thì trong thế gian, cái gì là siêu việt? Như thế thì trong thế gian là những chúng sinh nào mà xu hướng cầu học để có thể trở thành một đại y vương, một vị dược sư, có thể vận hành cái pháp dược đó để tự cứu mình và cứu hết thảy chúng sinh. Thì những người mà theo cái con đường nó trên đó là tối tôn ở thế gian. Thì những người đó, đối với cái thuật ngữ của Phật Pháp mà nhất là phải theo cái ý nghĩa của Đại Thừa, nó gọi là Tăng. Thật sự thì Tăng của Đại Thừa chưa hẳn là giới xuất gia không thôi. Bởi tại sao? Bởi vì không ai có thể nói được Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, thậm chí tới Ngài Địa Tạng, hay là bất kể một vị Bồ Tát nào là Tăng hay là Tục. Quan Thế Bồ Tát là Tăng hay là Ni, hay Ubat Tắc hay Ubat Di, chả là cái gì hết, không là gì hết, là Bồ Tát. Thế thì Bồ Tát là Tăng hay là Tục? Bồ Tát thuộc cái diện gọi là Thánh Tăng của Đại Thừa. Bồ Tát ưng dĩ hạ thân tức hiện hạ thân. Cho nên nếu ưng dĩ tăng thân thì hiện thân tăng, nếu ưng dĩ ni thân thì hiện thân ni, nếu cần phải hiện thân nữ thì hiện thân nữ, nếu cần phải hiện thân nam thì hiện thân nam. Bồ Tát hiện đủ thân, thân nào cũng là thân Bồ Tát, không thể nào nói Quan Thế Âm là nam hay là nữ, là tăng hay là tục được. Vô thần, vô ngã. Nhưng lấy cái gì làm căn bản của thân và của ngã? Lấy cái pháp cứu độ chúng sinh, lấy đại bi tâm làm nền tảng, là căn bản để thực hiện cái tiêu chí ưng dĩ hạ thân tức hiện hạ thân. Vì nếu không có đại bi tâm thì không thể nào thực hiện được tiêu chí nói trên. Mà nếu không thực hiện tiêu chí nói trên thì đương nhiên rằng là không làm sao trở thành một vị Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, thì trở thành một phàm phu chúng sinh. Cho nên dù đó là một phàm phu, thì dù đó là tăng hay là tục, thì chung cục vẫn bất lực và vẫn phải cầu nguyện. Nhưng nếu mà có cái năng lực của đại bi tâm thì có lẽ bất tất phải cầu nguyện, mà ngược lại lắng nghe sự cầu nguyện. Lắng nghe sự cầu nguyện để lập biện pháp cứu. Cho nên Quan Thế Âm lắng nghe mà không cầu. Cho nên nhất thiết chư vị Bồ Tát đều vô cầu, chỉ lắng nghe sự cầu. Lắng nghe sự cầu đó để quan sát là nên hiện thân nào cứu thì hiện thân ấy. Thì như thế đó, đó một vị Bồ Tát như thế đó, nó không vượt qua khỏi mọi cái hình tướng ngã, tức là tướng nữ, tướng nam, tướng tăng, tướng tục. Thì đó là những cái người mà tu học từ đại bi tâm phát nguyện mà hành Bồ Tát đạo mà thể độ chúng sinh. Thì đương nhiên những cái người mà phát cái tâm mà thể độ chúng sinh hành Bồ Tát đạo nói trên, nó phát cái tâm như vậy, phát cái tâm đó là tâm cao nhất, tâm vô thượng, chẳng có một tâm nào ở trên thế giới này có thể cao thượng hơn được. Bây giờ tất cả chúng ta ở đây ngồi suy nghĩ, và tôi nghĩ rằng với cái trình độ học Phật bao nhiêu năm trời của Phật tử Na Uy này, mà hôm nay chúng ta ngồi ở đây mà không phải là cái cấp 1A hay 1B, cái cấp 4 ngồi đây, thì tất nhiên chỉ cần một phút thôi là suy nghĩ được ngay. Thử người nào phát ngôn được một cái phát tâm nào thắng được cái phát tâm thể độ như thế chúng sinh, có phát tâm nào hơn được? Thành ra sự phát tâm đó là sự phát tâm là không có cái gì trên nó được, cho nên nói là vô thượng đạo tâm. Như vậy thì một khi một chúng sinh mà phát vô thượng đạo tâm thì chúng sinh đó được gọi là Bồ Đề Tát Đoà, Bồ Tát. Như vậy Bồ Tát đó, sự phát tâm đó là sự mà gọi là tối tôn quý ở thế gian này. Và người nào phát được cái tâm như thế đó thì dưới cái quan điểm của Đại Thừa, tâm đó là nhân, Phật là quả. Không có tâm đó thì vô nhân, vô nhân thì vô quả. Cho nên Đức Phật mới nói rằng thấy có phát tâm thì biết có Phật quả, thấy không phát tâm thì biết là vô Phật quả. Như vậy thì Bồ Đề Tát Đoà đó thật sự đối với lại quan điểm của Đại Thừa thật sự là tăng bảo. Cho nên mới nói tăng là bảo. Vì vậy đối với quan điểm của Đại Thừa thì bất luận là nam hay nữ, ni hay là tăng đều có khả năng thành Phật, với điều kiện phát tâm vô thượng. Và cho dù là tăng hay là ni trong nước không thể nào thành Phật nếu không phát tâm vô thượng. Cho nên vì vậy thì chúng ta cũng hiểu ngay trong kinh điển rằng là hàng thanh văn không có thành Phật tại không phát tâm vô thượng. Cho nên hàng thanh văn cũng xác nhận rằng là chỉ chứng A-la-hán là hết, không thể thành Phật quả. Bởi lẽ không phát tâm, không phát cái tâm vô thượng. Cho nên hễ phát đại đạo tâm thì mới thật sự, quan điểm của đại thừa mới thật sự là tăng. Hàng đó mới bảo. Do đó mà chúng ta thấy rằng là trên danh nghĩa của giới luật đó, thì tỳ kheo không có đảnh lễ cư sĩ. Thế nhưng mà chúng ta thấy nó mâu thuẫn lắm. Chúng ta thấy tỳ kheo tăng hay tỳ kheo ni cũng là cong lưng, nghĩa là chùn gối ra trước nhiều cư sĩ nhìn lên, hay là cư sĩ Văn Thù, cư sĩ Phổ Hiền, cư sĩ Quan Âm lạy một thiếu nữ. Quan Thế Âm trong luật đâu có được. Nhưng mà tại sao lại túi bụi vậy? Thành ra Quan Thế Âm đó là chỉ là một hình tướng thôi. Nhưng mà cái thân thật của Ngài đó, từ một cái thân thật đó mới có thể gọi rằng là ưng dĩ hạ thân, tức hiện hạ thân, biến hóa vô lượng. Thì cái thân mà làm cái trung tâm, cái thân mà từ đó phát sinh ra rất nhiều hóa thân, thân đó chính là cái giáo pháp vô ngại đại bi tâm. Cho nên chư Phật chư Bồ Tát lấy pháp làm thân, hay mới gọi là pháp thân, không gọi là sắc thân, gọi là pháp thân, mà là chân thân của chư Phật, của các vị Bồ Tát. Thế thì khi mà chúng ta có thể hiểu và tin chắc một điều, nếu chúng ta tìm đến Phật pháp, tức là tìm đến cái thứ thuốc cái tử hoàn sinh, tức là biến cái pháp sinh diệt trở thành một cái pháp vô sinh diệt, cái pháp mà pháp bảo mà tối tôn, và chúng ta tới đó, tới một cái pháp như thế, tới một cái pháp mà, ví dụ mình đến một cái vị thầy thuốc, vị đó có thể cho mình uống một cái thuốc vô, rằng là mình sẽ mạnh khỏe, sống lâu, trường sinh bất tử, mạnh khỏe vô bệnh. Nhưng mình nói không, mình chỉ cầu một cái thứ thuốc chữa bệnh nhức người, hay là chữa bệnh đau tim, đau bao tử, mà mình không cầu cái thứ thuốc mà là uống vô thì chẳng có cái bệnh gì hết. Mình nói không, bây giờ phải chữa bệnh đau tim trước, tại vì tôi đang còn đau tim, hay là tôi đang còn đau bao tử, tôi cần phải chữa cái bệnh đó trước. Cái đã, xong rồi thì tôi mới tính cái chuyện rằng là tìm đến, uống đến cái thứ thuốc mà là vô bệnh. Y chang như vậy. Thì như thế thì mình quả là dở hơi. Nói theo ngôn ngữ của Bắc Kỳ là dở hơi. Tức là nói theo ngôn ngữ mà ở chùa Công Việt hay dùng là cỏng. Đó, là hơi cỏng cỏng. Thành ra mình đến mình cầu chữa bệnh bao tử hay tim thì vị thầy thuốc thì nói: ôi chữa mấy đó làm gì, cho anh cái thứ thuốc này uống vào vô bệnh, không biết bệnh là cái gì nữa hết. Mình nói không, bây giờ tôi phải chữa cái bệnh này trước, nó khó chịu lắm, phải chữa nó trước rồi thì tính sau. Thì Phật giáo đồ đến với lại Phật pháp cũng thế, họ chẳng bao giờ khất cầu Đức Phật cái pháp dược trị liệu cứu chứng bệnh sinh diệt, mà họ chỉ khất cầu Đức Phật những cái thứ mà linh tinh, mà không cần phải đến với Đức Phật, đến với các vị bác sĩ, đến với các phòng mạch của bác sĩ và bệnh viện cũng có thể chữa được, mà không cần phải đến tìm với Đức Phật và phải lạy lục cầu nguyện để trị một cái bệnh gì đó. Anh ơi, cũng giống như là Ngài Long Thọ Bồ Tát mà nói rằng là giống như một người mà đến một cái kho bảo, trong đó có rất là nhiều ngọc ngà, trân châu. Những người này không hiểu cái giá trị của ngọc ngà, trân châu, giống như bây giờ một thằng bé chăn trâu, một hôm nó đi lạc vào trong một cái bảo tàng, nó không có biết ngọc ngà châu báu là cái gì hết, cho nên nó nhặt toàn đồ đồng nó khiêng về, vừa nặng vừa vô giá trị. Nhưng mà nếu mà nó nhặt một viên ngọc mani như ý thôi, vừa nhẹ mà vừa giá trị khôn lường, nhưng mà chỉ tại vì nó không hiểu cái giá trị của ngọc mani, nó nghĩ đó chỉ là một hòn sỏi, một viên đá đẹp mà thôi. Nó không màng, nó chỉ biết rằng là ở thôn, ở xóm nó quý trọng mấy cái chân đèn bằng đồng, mấy cái đồ đồng, và nó khiêng toàn đồ đồng đi thôi. Thì một người phàm phu đến với Phật Pháp cũng có thể bị giống hệt như thế, bởi họ không hiểu được cái giá trị mà quý báu của Pháp, gọi là Pháp Bảo. Họ không hiểu Pháp Bảo ở những cái chỗ như vậy, họ cũng không hiểu Phật Bảo ở cái chỗ nào, họ cũng chẳng hiểu Tăng Bảo là làm sao. Cho nên không bao giờ họ có cái nhân duyên trở thành Tăng Bảo để lấy đó làm nhân tiến tới quả Phật Bảo. Tăng Bảo ở đây có nghĩa là, khi chúng ta học theo Đại Thừa, có nghĩa rằng là không phải toàn bộ chúng ta ở đây cạo đầu hết, mà là phát đại bi tâm, gọi là Bồ Đề tâm, đương nguyện chúng sinh thế giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Một người quy Phật đúng nghĩa là cái người quy Phật đó nguyện là nhất thiết chúng sinh cùng với tôi phát tâm vô thượng để hiểu được đại đạo. Thực chất thì làm thế nào người ta có thể hiểu được đại đạo khi người ta không bao giờ phát vô thượng tâm? Tại sao? Thế hiểu lắm. Làm thế nào người ta có thể học thành một y sĩ khi người ta không phát tâm chữa bệnh, trị bệnh, hành nghề trị bệnh? Không bao giờ người ta phát tâm đó thì làm thế nào người ta có thể trở thành một y sĩ? Thế gian cũng thế, à, cũng nói đến cái chuyện mà nhân quả tột cùng của sự thành Phật. Cho nên nếu không phát một cái tâm Tăng Bảo thì làm thế nào có thể thành tựu được Phật Bảo? Làm sao hiểu được Pháp Bảo? Nếu không phát một cái tâm hành nghề trị bệnh, trị bệnh cho chúng sinh, thì làm sao biết thuốc? Làm sao học được thuốc? Thế thì một khi mà không có phát tâm độ sinh, làm sao học được cái pháp mà cứu độ? Khi không học được cái pháp cứu độ thì bảo được chỗ nào? Thì không còn một cái chút xíu gì để gọi là bảo cả. Thế cho nên vấn đề của Đại Thừa là để mà muốn có thể làm một cái nhân để tiến tới cái vấn đề mà rằng là giải được đại đạo, hiểu được cái đạo lớn, giải đây là hiểu, hiểu được cái đạo lớn nhất, hay là cái pháp dược tối tôn nhất là cái đại đạo đó, là cái mà có thể phục sinh giúp trong hết thời chúng sinh và mình biến mọi cái sinh diệt trở thành tịch diệt, đạt được một cái quả an lạc, niết bàn hay tịnh độ. Làm sao có thể, nếu không phát một cái tâm như thế thì làm thế nào học được cái pháp nọ, và làm thế nào không học được pháp nọ thì làm sao tiến được đến cái quả vị Phật? Nếu mà chúng ta học Phật mà cũng giống như là đứa trẻ chăn trâu vào tới bảo tàng mà chỉ nhặt đồ đồng, thì coi như rằng là đối với lại Tam Bảo, đối với cái bảo đó, cái bảo phát sinh ra ba thứ Phật, Pháp và Tăng nói trên, kể như vô duyên. Mà khi kể như vô duyên thì coi như rằng là chúng ta học một cái thứ Phật Pháp mà gọi rằng là tương tự Phật pháp chứ không phải học thật Phật pháp. Chúng ta sẽ học một cái giáo nghĩa gọi là tương tự Phật pháp mà chưa từng học thật Phật pháp. Và nếu mà như thế thì uổng công của mình nó gọi là tu học năm này qua năm kia, tháng này qua tháng nọ, thậm chí đời này sang đời khác, trí tuệ vẫn không sinh, vẫn không nhận ra bảo, cho nên không có bảo. Chỉ có cái kẻ hiểu bảo, kẻ đó mới có thể nhặt được bảo. Còn nếu không hiểu bảo thì khác gì mấy đứa trẻ trân châu trước một viên ngọc bảo. Cho nên Trang Tử nói, đem một viên ngọc báu với lại một viên kẹo đi cho một đứa trẻ trân châu, bảo nó lựa một trong hai, thì mấy đứa trẻ trân châu nó lựa kẹo. Tại sao vậy? Không phải là viên ngọc báu thua kẹo đâu, tại vì cái trí tuệ của mấy đứa trẻ trân châu nó chỉ đạt được đến cục kẹo thôi, trí tuệ nó không đạt được đến chỗ bảo. Thế thì thực chất mà nói thì khi chúng ta học Phật để cái mục tiêu là, thường thường thì ai cũng hiểu rằng là để phát sinh ra cái vấn đề rằng là trí tuệ, mình có thể khai mở một cái trí tuệ nào đó, thì đương nhiên cái trí tuệ đó nó phải có một cái level, có cái trình độ lên. Thì cái trí tuệ nào mà khi nào mà đạt được đến cái trí tuệ mà trí tuệ bảo, cái trí tuệ đó xứng đáng là bảo, thì cái trí tuệ đó chính là một cái thứ trí tuệ nhận ra thế nào là bảo ở thế gian này. Còn nếu không thì người ta theo Phật, người ta vẫn coi Phật như một bác sĩ của người ta để chữa bệnh cho người ta, người ta vẫn coi Phật như một vị trưởng công an bảo vệ và che chở cho người ta, người ta vẫn có thể coi Phật giống như rằng là một vị thần đó, một vị thần hộ mạng, một vị thần tài, một vị gì đó vân vân và vân vân. Và chung cục chưa bao giờ người ta coi Phật là độc tôn. Độc tôn chỗ nào? Chỗ ban nãy tôi có đề cập tới. Bởi sự hiện hữu của Đức Phật ở thế gian này xứng đáng là một hiện hữu độc tôn, không có một hiện hữu thứ hai nào giống như vậy cả. Kể cả hiện hữu của Jehovah, của Allah, vân vân. Cái sự hiện hữu đó của các vị thượng đế ở thế gian này không phải để chấm dứt sinh tử luân hồi cho chúng sinh, mà chỉ để giúp chúng sinh, bảo vệ chúng sinh ở cái chốn sinh tử. Đức Phật bảo vệ một cách siêu xuất, chấm dứt cái đó không cần phải bảo vệ. Cũng giống như mình nuôi một con cá, mình cho nó ăn, mình chăm nom nó, không có để cho người ta bắt, để cho người ta trích điện nó, vân vân. Mình phải bảo vệ nó. Nhưng mà nếu mình có biết cái cách, mình tạo cho nó một cái nhân duyên để cho nó phục sinh, phục hồi nhân thân, nó xả thân cá trở lại với thân người, thì mình không cần phải canh chừng nó nữa, mình không cần phải sợ người ta trích điện nữa, mình không có sợ là nó phải vào nồi, mình không có sợ nó phải lên trên thớt, mình cũng không sợ ai câu nó hết, thì nó được bình an. Thì phương pháp Đức Phật là một người có trí tuệ vô cùng, cái giáo pháp của ngài lại có đủ cái năng lực để có thể làm chuyện đó, cho nên Đức Phật đến với cuộc đời này là ngài khẩn thiết khai thị, khai thị cho chúng sinh hiểu được cái bốn lai tâm của chúng sinh nó vốn là thanh tịnh như vậy. Nếu khi chúng sinh phát ra, tại sao biết rằng là cái đó là bốn lai? Bởi vì chúng sinh có khả năng phát, chỉ tại không chịu phát. Và chúng sinh có khả năng phát mà phát thì với ngài sẽ được y như vậy, được sống hệt như Ngài. Cho nên Đức Phật mới phải than van với lại Sa Lợi Phất. Thành Phật không có khó, nhưng sở dĩ nó khó là bởi do phát tâm khó. Bởi thấy có phát tâm thì biết có Phật quả, thấy không có phát tâm thì biết không có Phật quả. Phát tâm khó thở, cho nên ngay trong hàng ngũ học Phật của Đại Thừa cũng rất là đông người thường kháo nhau rằng là phát Bồ Đề Tâm nó khó lắm, cho nên đừng có phát. Cho nên cầu lên tịnh độ hay cầu lên đâu đó, rồi sau đó thì hãy phát. Nhưng mà quên đi một điều, nếu không phát được những cái tâm như vậy, làm sao thấy được cái cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của tịch diệt. Nếu không phát tâm tịch diệt, không phát tâm tịch diệt nuôi dưỡng tâm sinh diệt, thì chỉ thấy sinh diệt thôi nha. Làm sao thấy được tịch diệt? Chỉ có kẻ phát tâm mới thấy được thôi. Kẻ phát tâm học y, kẻ đó sẽ thấy được môi trường y, sẽ thấy được những cái phòng thí nghiệm, và sẽ thấy được các vị bác sĩ nổi tiếng. Kẻ không phát tâm học y làm sao mà thấy? Kẻ mà suốt đời suốt kiếp chỉ phát những cái tâm của sinh diệt thì kẻ đó vĩnh viễn chỉ thấy sinh diệt. Cho nên sống thấy sinh diệt, chết thấy sinh diệt, đời đời kiếp kiếp, sinh sinh tử tử chỉ thấy sinh diệt. Còn không có khi nào mà thấy được cái vấn đề tịch diệt cả, nếu không phát tâm. Nếu mà sống như họ suy nghĩ như vậy, cạn cợt như vậy, thì Đức Phật đã không bao giờ đề cao Bồ Đề Tâm. Đức Phật đã không bao giờ nói Bồ Đề Tâm là thế của Bồ Tát, của Bồ Tát giới. Bồ Đề Tâm là nhân tố để thành Phật. Nếu không phải như vậy thì Phật tương lai như là Đức Phật Di Lặc đó đã không có ca ngợi Bồ Đề Tâm có đến cả hơn cả trăm cái công đức như là trong kinh Di Lặc thành Phật có nói đến. Và chúng ta có thể về mà xem. Và tôi kinh nó có thể ở đây có, với kinh nó do Hòa Thượng Nhất Trân có dịch. Ở trong đó Đức Phật Di Lặc có đề cập tới cả trăm công đức của Bồ Đề Tâm. Và Đức Phật đã nhấn mạnh như vậy rồi. Bồ Đề Tâm là nhân, Phật là quả. Và như thế thì một khi mà không phát cái tâm như thế đó thì đương nhiên không có thể nào, thứ nhất không có cái nhân để thành Phật, mà vô nhân thành Phật thì đương nhiên thảm hại vô bờ. Chung cục học Phật cách mấy cũng vẫn là một phàm phu, một phàm phu quỷ lụy. Nếu phát cái tâm như thế thì mới có cái nhân để thành Phật, mà không phát tâm đó thì tự mình chặt cái nhân thành Phật. Mà cái còn như vậy, thà là ngoại đạo không biết tới thì còn có thể thông cảm. Còn nếu mà đệ tử Đại Thừa biết tới mà vẫn quyết định làm lơ, đó mới đại nghiệp, đó mới hết thuốc chữa. Còn nếu bây giờ ngoại đạo họ không biết thì thông cảm, tại vì họ có cái nhân duyên. Còn những kẻ mà có cái nhân duyên để được nghe, để được học và để được biết mà nhất định chối bỏ, vậy mới biết rằng là nghịch từ của Thế Tôn. Và một điều đại nguy hiểm là Đức Phật có nói như vậy: một kẻ mà phá hoại một đời giáo pháp của một Đức Phật, xét ra tội còn nhẹ hơn một kẻ hủy diệt Bồ Đề Tâm. Đức Phật so sánh như vậy. Và dĩ nhiên một khi một kẻ hủy diệt Bồ Đề Tâm, dù dưới một hình thức như thế nào thì vẫn là nhất xiển đề, bởi không sao thành Phật, bởi vì dẹp cái nhân thành Phật rồi, quả thành Phật không bao giờ sinh. Thế thì không phải nhất xiển đề thì là cái gì đây? Cho nên Trung Cộc vừa là nhất xỉn đề vừa là nghịch từ của Như Lai. Có nghĩa rằng là miệng thì xưng thích tử, nhưng mà tâm thì chối bỏ Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật và sự thành Phật. Thế thì tổng quát thì khi chúng ta tu học thì chúng ta cũng hiểu một điều, nếu mà chúng ta mà xét về cái khía cạnh của nhất xiển đề đó một cách mà khá tinh vi tử tế một chút đó, chúng ta mới biết sợ. Tại vì có đôi khi chúng ta có thể tự giật mình và nghĩ rằng là mình giống nhất xiển đề hơn giống Phật. Bởi nhất xiển đề chỉ là không thể thành Phật. Thật đúng nghĩa là như vậy. Ai không thể thành Phật. Nên Đức Phật đi giao giảng Bồ Đề Tâm để khai thị cho người ta, để cho người ta có thể ngộ nhập cái tâm đó mà thành được Phật đạo, chúng sinh được nhờ. Nhưng mà những người mà chưa được khai thì những người đó còn hứa hẹn là sẽ được cứu. Những người được khai mà nhất định không ngộ nhập, những người đó mới hết cơ may. Còn những người mà chưa biết vẫn còn cơ may. Thì một khi họ có thể biết đến, họ sẽ phát tâm, họ sẽ phát đại đạo tâm. Thế thì do đó nói tóm lại á, thì chúng ta học Phật, cái cứu cánh của cái vấn đề học Phật đó là vấn đề làm thế nào chúng ta có thể diệt được sinh diệt, chứng được tịch diệt cho mình và cho nhất thiết chúng sinh. Và may thay, trong cả tam thiên đại thiên thế giới này, không một vị thánh nào, không một thượng đế nào hiểu được cái pháp mà diệt sinh diệt. Chỉ có Đức Phật xuất hiện, chỉ có giáo pháp của Đức Phật diệt được mà thôi. Cho nên chúng ta thực là hạnh ngộ, thực là may mắn, thực là hữu duyên. Cho nên vì vậy biết được cái giáo pháp nói trên đó, và khi hiểu được cái giáo pháp nói trên đó thì chúng ta sẽ thấy là may cho mình và may cho thân bằng quyến thuộc, cha mẹ, anh em của mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Tại vì đây chính là cái phương pháp mà mình tự cứu mình và cứu tất cả những người nói trên đó, cho đến hết thảy chúng sinh. Cho nên cái giáo pháp nó quý lắm, không thể nào sơ hốt, không thể nào lìa bỏ được. Vì vậy chúng ta học Phật, học Đại Thừa Phật Pháp, thì tu Đại Thừa Phật Pháp, cái căn bản thật sự là phải phát Bồ Đề Tâm. Phát vô thượng tâm thì mới giải được đại đạo. Và như thế nó là mục tiêu của sự quy Phật. Quy Phật không ngoài vấn đề, không ngoài vấn đề là để phát cái tâm thành Phật, hiểu được cái giáo pháp cứu độ nhất thiết chúng sinh và mình. Đó là chân quy y Phật, đó là quy y của thượng phẩm, đó là quy y theo thượng phẩm. Khi hiểu như thế thì chúng ta có học Phật mà nói thẳng là có gian khổ hay là có khó hiểu hay có mệt mỏi tới đâu đó, mình vẫn có thể gọi rằng là nhất định không nhàm chán, không lìa bỏ, là bởi vì rằng là cái pháp đó thật là bá thiên vạn kiếp nan thao một quả, nó là như vậy. Cho nên phải duy trì nó, phải gìn giữ nó. Kẻ mà gìn giữ nó đó thì mới là bảo, gìn giữ được pháp bảo thì bất luận nó là tăng tục nam nữ thấy đều là hàng ngũ Bồ Đề Tát Đoàn, tức là tăng bảo của Đại Thừa Phật Pháp. Hàng đó dù là giống như Ngài Đạt Ma nói, dù là hàng bạch y, tóc tai không cạo, nhưng mà hiểu được, thấy được thực tính của mình, thấy được cái bản tâm của mình thì đều thành Phật đạo. Cho dù đó là hàng bạch y, Ngài Đạt Ma Tổ Sư nói như vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái lối mà tư duy hay hiểu biết của Đại Thừa Phật Pháp khác, với lại các tôn giáo khác với tiểu thừa ở cái điểm như thế, ở cái điểm rằng là cái cứu cánh của cái vấn đề tu học đại thừa nó là làm thế nào mà sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Mà muốn như thế phải hiểu một cách nghĩa là sâu xa, là chư hành vô thường thì sinh diệt pháp, tất cả những thứ đó đều là pháp sinh diệt, phải hiểu như vậy. Các hành đều là vô thường, tức là các pháp mà đều thuộc về rằng là do nhân duyên sinh và nhân duyên diệt. Để chừng nào tất cả những cái đó diệt thì bây giờ đó mới là cảnh giới chân chính tịch diệt vi lạc, đấy đó mới là lạc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Thank you.